Và sau đây là phần đọc Kinh Thánh. Xin hội thánh đồng đứng lên và chúng ta mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhì, chương 1 từ câu 8 đến câu 9 và chương 4 từ câu 16 đến câu 18. Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Xin mời hội thánh đồng an tọa.
Trước khi học lời Chúa với nhau, xin hội thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều, vì chúng con không phải đi dong dài tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời, nhưng lời của Chúa có trước mặt chúng con và có trong lòng của chúng con. Để chúng con được học, chúng con được nhắc nhở mà sống một đời sống Chúa đẹp lòng. Lời của Chúa cũng giúp đỡ chúng con có thể chiến thắng được những sự hoạn nạn khôn cùng trong cuộc sống, để chúng con có thể vui sống với Chúa và với anh em của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa vì qua chương trình này, lời của Chúa được đến với rất là nhiều người. Và con xin lời của Chúa tác động lòng của mỗi một người, để chúng con nhờ cái Chúa mà sống với lời của Ngài, sống bởi lời của Ngài, hầu cho chúng con giấu lời Chúa vào lòng của chúng con, để chúng con không phạm tội cùng Chúa. Và lời Chúa thì còn lại đời đời, sẽ giúp chúng con có một cái nhìn về cõi đời đời mà sống đời tạm này. Nguyện xin Chúa mở lỗ tai, mở trí não của chúng con, mở lòng chúng con, để con nghe, hiểu và đáp ứng lại lời của Chúa. Nguyện xin lời của Chúa thành tựu trong cuộc đời của chúng con. Nguyện xin hình ảnh của Chúa càng ngày càng lộ ra rất rõ trong và qua đời sống của mỗi chúng con. Chúng con cùng nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hơn một tuần trước đây, tôi trở lại với bác sĩ chuyên khoa để được tái khám. Và lần này bác sĩ cho biết rằng những ngày tháng trước thì tôi bị thiếu máu rất nhiều so với người bình thường. Nhưng lần này thì bác sĩ cho biết rằng lượng máu của tôi rất là đầy đủ, tốt. Rồi không những như vậy thôi, trước đây thì thân thể tôi không hấp thụ được chất bổ, cho nên tôi mất kilo nhiều. Nhưng bây giờ bác sĩ cho biết rằng thân thể tôi đã hấp thụ lại chất bổ bình thường. Và có lẽ chính vì vậy mà qua chương trình Thờ Phượng Chúa online, hình ảnh của tôi được chiếu trên mạng và lần đầu tiên rất là nhiều người khen tôi đẹp trai. Tôi nghĩ cũng có lý do là thân thể tôi giờ khỏe rồi. Và chưa bao giờ, trước đây có lẽ nhiều người biết tôi thầm nghĩ rằng tôi đẹp trai nhưng mà chưa dám nói, nhưng mà lần này họ nói nhiều hơn. Và nếu mà trong tương lai, dầu chính phủ có bỏ lệnh cấm và chúng ta trở lại để có thể trở lại nhà thờ Thờ Vương Chúa, thì tôi vẫn yêu cầu ban mục vụ, ban trưởng lão, ban chấp hành thánh tiếp tục thực hiện chương trình online. Tại vì chương trình này giúp tôi đẹp trai hơn, cho nên xin anh em nhớ cố gắng giúp tôi cái chuyện đó. Rồi bây giờ thôi, chúng ta cảm ơn Chúa về những điều mà Chúa làm cho đời sống của chúng ta, để chúng ta còn sống ngày nào chúng ta vui thỏa trong ơn Chúa chừng ngày nấy và tiếp tục hầu vị Chúa chừng nấy. Nhiều năm trước, trong một chương trình truyền giảng Tin Lành được tổ chức tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ, một mục sư trình bày sứ điệp về sự cảm thông của Đức Chúa Trời đối với nỗi khổ đau của con người. Sau chương trình truyền giảng, có người đàn ông đến với mục sư diễn giả nói rằng: "Nếu vợ ông vừa chết, giống như vợ tôi vừa chết, và các con của ông khóc nức nở vì nhớ mẹ, là người sẽ chẳng bao giờ trở lại, chắc chắn ông sẽ không nói những gì ông vừa nói khi nãy." Chẳng hiểu sao, vài ngày sau đó, vợ của mục sư này qua đời trong một tai nạn, và tang lễ cũng được tổ chức ngay tại địa điểm truyền giảng trước đó. Trong tang lễ, mục sư này phát biểu: "Vài ngày trước, có người đến nói với tôi rằng nếu vợ tôi qua đời, tôi sẽ không nói được về những cảm thông của Đức Chúa Trời đối với nỗi khổ đau của chúng ta. Nếu người đó có mặt ngày hôm nay, tôi xin thưa rằng Đức Chúa Trời là tất cả đối với tôi. Lòng tôi tan nát, nhưng Ngài có đặt bài ca trong tôi. Và tôi xin thưa rằng Đức Chúa Trời có an ủi tôi chính hôm nay. Vì thế, tôi xin được trình bày sứ điệp về sự yên ủi, cảm thông của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta qua phân đoạn Kinh Thánh Rôm-tô nhì đoạn 1, 8, 9 và đoạn 4, 16, 18 với đề tài "Đừng ngã lòng". Đề tài phân đoạn Kinh Thánh này có hai ý. Thứ nhất, chúng ta không ngã lòng mà chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời. Và thứ hai, chúng ta không ngã lòng mà chúng ta sống bởi đức tin. Câu 2 đoạn 1 câu 8 câu 9 ghi rằng: "Vả hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ Asi, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình đến nỗi mất lòng trong cậy sự giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án sự tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại." Trước hết là con dân Đức Chúa Trời, chúng ta cần xác nhận rằng sự khốn nạn xảy đến cho chúng ta không phải là định mệnh hay là may rủi, nhưng là sự cho phép của Đức Chúa Trời. Vì nếu sự khốn nạn là định mệnh hay may rủi, thì chúng ta bó tay trước định mệnh hay may rủi, bởi không ai có thể kiểm soát được định mệnh hay may rủi. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được sự khốn nạn, thì chúng ta sẽ thất vọng, nếu không nói là tuyệt vọng. Nhưng nếu ta biết rằng Đức Chúa Trời có quyền năng kiểm soát được sự khốn nạn của chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta sẽ vượt qua sự khốn nạn với sự giúp sức của Ngài. Câu thánh này trình bày những nghịch cảnh đến từ bên ngoài ảnh hưởng đến bên trong con người của sứ đồ Phao-lô, và ông gọi là sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi. Giống như dịch coronavirus đã ảnh hưởng đến tâm trí và tấm lòng của mỗi người trong chúng ta, sứ đồ Phao-lô dùng chữ đè nén để nói rằng những nghịch cảnh đó giống như thanh sắt rơi từ căn nhà bị sập đè trên thân xác của ông, hay giống như chiếc xe hơi cán trên người của ông. Sức nặng của những nghịch cảnh đó đè nén sứ đồ Phao-lô quá chừng, tức là sức nặng đó không thể diễn tả được. Sứ đồ Phao-lô chỉ biết rằng những nghịch cảnh đó quá sức mình, tức là không thể chịu đựng nổi, giống như người bị cơn đau hành hạ mà uống thuốc giảm đau Banadine Force vẫn không thể giảm được, vẫn rên xiết với cơn đau. Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô cho biết đến nỗi mất lòng trong cậy sự sống, nghĩa là những nghịch cảnh này không phải chỉ đơn giản là sự nhức nhối cánh tay, sự đau đầu gối hay là đau cuộc sống, nhưng những nghịch cảnh này muốn giết chết cuộc đời ông, và ông không nghĩ rằng mình sẽ sống còn được. Sứ đồ Phao-lô cảm nhận sống trong nghịch cảnh này giống như một tù nhân bị nhận bản án tử hình, giống như có những người sau khi bác sĩ cho biết mang cho mình ung thư, bệnh nhân đó xem mình như mang phải bản án tử hình, nghĩa là cái chết chắc chắn sẽ đến. Một sứ đồ vĩ đại như Phao-lô cũng đã bị những nghịch cảnh tấn công để phải thốt lên rằng bị đè nén quá chừng, quá sức mình đến nỗi mất lòng trong cậy giữ sự sống. Thì chúng ta là ai mà không khóc, mà không đau buồn trước bao nhiêu biến cố trong cuộc đời? Chúng ta chỉ là những cây gậy yếu ớt trước những cơn gió bão quá mạnh thổi đến cuộc đời của chúng ta. Mặc dù sứ đồ Phao-lô không bị tòa án nào tuyên án tử hình cả, nhưng những nghịch cảnh đè nén quá chừng quá sức mình, giống như bản án tử hình đối với ông. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ kinh nghiệm này của mình không phải để cảm thông với chúng ta hay để chúng ta cảm thông với ông, nhưng để đưa cho chúng ta một bài học, hầu cho chúng tôi không cậy mình nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Có những nghịch cảnh quá sức mình xảy ra để tôi ý thức rằng chúng ta không thể cậy vào khả năng của mình hay cậy vào bất cứ điều gì khác, nhưng chỉ tin cậy vào Đức Chúa Trời mà thôi. Tại sao? Vì Ngài là đấng khiến kẻ chết sống lại, nghĩa là Ngài là đấng hằng sống và Ngài là đấng toàn năng. Đức Chúa Trời an ủi ta bằng tình yêu của Ngài, cứu giúp chúng ta bằng quyền năng của Ngài và ban chúng ta hy vọng trong đời sau cũng như đời này nữa. Chính vì vậy mà chúng ta không ngã lòng trước nghịch cảnh, ngay cả nghịch cảnh của coronavirus mang đến. Đức Chúa Trời chắc chắn giúp chúng ta chịu đựng nổi sự khốn nạn, mà một trong những cách Ngài thực hiện là cho chúng ta biết chúng ta là những con người rất yếu đuối. Nếu sứ đồ Phao-lô là người đã trải qua biết bao nhiêu sự khốn nạn mà còn lên tiếng đến nỗi mất lòng trong cậy giữ sự sống, thì chúng ta là ai? Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin cậy Ngài, chứ không nên nương dựa vào khả năng của mình, kinh nghiệm của mình và đời sống thuộc linh sâu nhiệm của mình. Đành rằng chúng ta phải chăm sóc bảo vệ mình khỏi bị nhiễm coronavirus bằng cách tránh chỗ đông người, giữ khoảng cách với người khác 2 thước, dùng dung dịch sát trùng thường xuyên, vân vân. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải tin cậy Đức Chúa Trời để đấng bảo vệ chúng ta, như Thi Thiên 91 câu 1 câu 3 ghi: người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Đừng quá sợ hãi rồi đâm ra khủng hoảng mà gây cho người khác khủng hoảng, nhưng hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Rồi sứ đồ Phao-lô viết tiếp trong đoạn 4 câu 16 câu 18: vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Mục đích của ma quỷ dùng nghịch cảnh, những sự khốn nạn để chúng ta bị ngã lòng trên con đường bước đi theo Chúa Thế Giê-xu. Nhưng mục đích của Đức Chúa Trời là sử dụng nghịch cảnh để chúng ta không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời để đấng khiến kẻ chết sống lại. Khi đứng trước nghịch cảnh với tài sản tiêu tan, 10 đứa con bị chết và chồng mang chứng bệnh nặng, thì bà Giốp ngã lòng. Bà lên tiếng: ủa, ông còn bền đổ trong sự hoàn toàn của mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Tuy nhiên, khi Chúa Thế Giê-xu đối diện với cái chết đau đớn và nhục nhã trên cái thập tự, thì Ngài cầu nguyện: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Tại sao Chúa Thế Giê-xu không ngã lòng trước nghịch cảnh? Trong một lời khuyên Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta hãy nhìn xem Chúa Thế Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, vì hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Đang khi người bề ngoài hư nát, tức là nghịch cảnh gây tổn hại chúng ta, và người khác sẽ dễ dàng thấy sự bất hạnh của chúng ta qua những thương tích, qua những nét nhăn trên mặt, qua mái tóc bạc, qua sự mệt mỏi vân vân, thì con dân Đức Chúa Trời cần đức tin để thấy người bề ngoài, người bề trong đổi mới càng ngày càng hơn. Nói cách khác, nghịch cảnh thì ai cũng thấy được, nhưng sự đổi mới bề trong về lòng tin cậy Đức Chúa Trời, về hy vọng tương lai, về đức tính của con dân Ngài, thì chỉ có người có con mắt đức tin mới thấy được. Đức tin đó đến với chúng ta trong nghịch cảnh, đến với chúng ta giữa nghịch cảnh, chứ không đến sau nghịch cảnh. Trong đoạn 1 của 8, sứ đồ Phao-lô đề cập đến nghịch cảnh như là một sức nặng đè nén quá chừng quá sức mình. Nhưng trong đoạn 4 câu 17, ông lại viết: sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta, sanh chúng ta sự vinh hiển cao trọng, đời đời vô lượng vô biên. Hai câu này là lối dùng chữ của sứ đồ Phaolô. Không những ông cho rằng dưới con mắt xác thịt, những nghịch cảnh bị xem là gánh nặng, thì dưới con mắt đức tin lại nhìn đó là nhẹ và tạm. Hơn thế nữa, chữ cao trọng trong câu sự vinh hiển cao trọng đời đời, nghĩa đen là sức nặng, được dùng để diễn tả rằng thay vì con mắt xác thịt chỉ thấy nghịch cảnh là một gánh nặng, là khốn nạn, thì con mắt đức tin nhìn thấy đằng kia nghịch cảnh, bên kia nghịch cảnh là sự vinh hiển cao trọng đời đời. Ngoài ra, chữ vô lượng vô biên của sự vinh hiển đối với chữ quá chừng của nghịch cảnh trình bày rằng những đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Tại sao sứ đồ Phaolô và con dân Đức Chúa Trời có thể nhìn lạc quan như vậy? Câu 18 cho biết lý do. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Chữ chăm trong câu chăm sự thấy được có nghĩa là cẩn thận nhìn, giữ đôi mắt chăm chú vào đối tượng. Có những người sống và chết cho những điều không thể tồn tại theo thời gian. Nhưng chúng ta, những người tin nhận Chúa Thế Giê-xu, sống và chết cho những điều đời đời không cùng vậy. Làm sao chúng ta có thể thấy được sự không thấy được? Abraham thấy được quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên đã cách ly với thành phố tội lỗi Sodom và Gomorrah. Nhưng Lót chọn thành Sodom và Gomorrah để sống, vì Lót chăm sự thấy được. Những gì thế giới cung ứng cho chúng ta dường như rất vững chắc vì chúng ta thấy được, nhưng thật ra nó chỉ là tạm thời và sẽ qua. Chỉ có giá trị tâm linh là còn lại đời đời. Hebrews 11 câu 1 ghi: Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Chính đức tin đó giúp chúng ta không ngã lòng trước nghịch cảnh. Chính đức tin đó sẽ giúp ta chiến thắng được coronavirus. Khi sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng ta, và chúng ta đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trong cậy giữ sự sống, chúng ta thường có thái độ chạy về nương cậy Đức Chúa Trời. Sự khốn nạn trong đời sống hay là dịch coronavirus sẽ đưa chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời hơn, chứ không gây chúng ta cách ly với Ngài hơn. Vì ý thức mạnh mẽ rằng chúng ta không thể cậy mình, nhưng mà cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Và xin hội thánh nghe tôi đọc lời Đức Chúa Trời được ghi trong Jeremy đoạn 29 câu 1, câu 11, câu 13 thay cho lời kết luận. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Xin thầy ý cùng. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời rất nhiều vì Chúa để lại lời của Ngài qua sứ đồ Phaolô cho chúng con. Giữa những khó khăn, giữa những bệnh tật, giữa những chết chóc do coronavirus gây ra, để chúng con biết rằng chúng con không cậy mình, nhưng mà chúng con cậy Đức Chúa Trời quyền năng để sống, để làm việc, để hầu việc Chúa. Và chúng con sống không phải bởi những gì chúng con thấy, nhưng chúng con sống bởi vì những gì chúng con không thấy. Vì những gì chúng con thấy chỉ là tạm, và những gì chúng con không thấy là đời đời không cùng vậy. Và chúng con sống bởi đức tin, chứ không phải sống bởi mắt thấy. Cho nên trong nghịch cảnh này, xin Chúa cho con mắt đức tin của con vượt qua những khó khăn để thấy bên kia của nghịch cảnh, và biết rằng Đức Chúa Trời là đấng giải cứu chúng con, và Ngài có chương trình tốt đẹp cho đời sống của mỗi chúng con. Và vì vậy, giữa hoàn cảnh này, con nay xin Chúa ban cho con dân của Chúa khắp nơi, đặc biệt trong hội thánh của chúng con tại đây có lòng bình an trước Chúa, trước người khác. Và sự bình an của chúng con cũng sẽ đến với những người xung quanh chúng con là những người đang khủng hoảng. Và xin Chúa dùng chúng con để bày tỏ được Đức Chúa Trời yêu thương và Đức Chúa Trời quyền năng. Con cảm tạ Chúa và hết lòng cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.